Lạy Chúa, nay con xin đến để thực thi ý Ngài. Kính thưa cộng đoàn, cha Timothy Radcliffe có kể câu chuyện con gấu và chị đan sĩ. Có thể cái văn hóa ở Á Đông của chúng ta không nhận ra được cái biểu tượng này, nhưng mà ở Âu Châu thì chúng ta thấy rất là rõ. Lúc mà chúng tôi được nghe câu chuyện này và được giảng thì có vẻ không cảm lắm, nhưng mà có thời gian tôi ở bên kia thì thấy cái văn hóa mới nhận ra được. Chúng ta biết con gấu, nhất là những con gấu vĩ đại ở bên Nga, các nước ở Bắc Cực á, thì nó dùng sức mạnh nhiều lắm, tại vì nó phải chiến đấu với sự lành, và để như vậy thì nó cần một số lượng lương thực rất lớn bảo đảm cho những cái mùa đông không có lương thực, và khi ăn nó tranh giành như lắm, nó lên một cái sức mạnh khủng khiếp. Đối lại với con gấu là một chị đan sĩ, một chị nữ tu nhẹ nhàng, vào một ngày lễ cầm cái đàn hát những bài thánh ca dưới ngọn nến rất mỏng manh, rất lung linh. Thế nhưng cái hình ảnh đó đã lôi kéo, đã tác động được nhiều người, trong khi con gấu chẳng tác động được gì hết, và nó tạo ra một sự tranh giành, một sự gọi là sống còn trong thế giới. Cha Timothy kể câu chuyện này để nói lên rằng thế chúng ta đang sống trong một thế giới cũng vậy, hay là chúng ta đang đón nhận, hay là chúng ta đang chờ đợi, hay là để kiếm thực hiện, hay là chờ đón lễ Giáng sinh cũng vậy. Thật ra ở Việt Nam của chúng ta, đầu tháng 12 bắt đầu mới gọi là làm than đá hay là làm chuyện này chuyện kia. Ở các nước Âu Châu thì đầu tháng 11 sau lễ Halloween là người ta bắt đầu buôn bán những đồ trang trí Giáng sinh. Nhưng mà cộng đoàn biết cái đó cũng chỉ là thương mại thôi. Người ta biến những cái lễ tôn giáo thành cái hình thức thương mại. Cái gì phải hoành tráng, cái gì phải lớn, cái gì phải vĩ đại kìa. Và cái một cái thế giới, một cái văn hóa như vậy làm cho con người mất đi một cái chiều kích rất quan trọng bên trong, đó là sâu thẳm âm thầm chờ đón Chúa, âm thầm gọi là sống theo thánh ý của Chúa, thuộc về Chúa. Hình ảnh mẹ Maria hôm nay cũng vậy. Một nữ tỳ, mẹ vẫn nói đó là một nữ tỳ khiêm tốn. Vâng, tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Tuần trước, Gioan Tẩy Giả được giới thiệu cũng vậy, một con người quá giản dị, quá thầm thường, quá nhỏ bé trống sông Sa Mạc. Rồi những người thật sự chờ đón Chúa, ông Zacharia, bà Elizabeth và những người Do Thái. Có thể Chúa cũng chọn những cái gì đó rất nhỏ bé, có thể chúng ta nói được rất tầm thường nữa, nhưng mỗi một tâm hồn sốt sắng để chờ đợi Chúa. Trong bài đọc 1, chi tộc Ephraim là một chi tộc nhỏ nhất trong các chi tộc của Giuđa. Chúa chọn để cho con Ngài xuất hiện từ chi tộc đó. Trong bài đọc 2, thư Do Thái đặt vào môi miệng của Chúa Giêsu: này con đến để thực thi ý Chúa. Thực thi ý Chúa chứ không phải là thực ý của con. Làm công việc của Chúa chứ không phải là làm công việc của con. Và thực thi cái điều đó khởi đầu từ những chuyện rất nhỏ bé. Chúa Giêsu sinh ra ở trong hang đá cũng mong manh nhỏ bé vậy thôi. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Chủ nhật thứ 4 mùa vòng là chủ nhật gần nhất, hay là chủ nhật cuối của mùa vòng, chỉ còn mấy ngày nữa lễ Giáng sinh, mời gọi chúng ta chờ đợi Chúa với thái độ như thế nào? Không phải với bề ngoài, đó là phải có đèn, có cây thông, có hang đá, điều đó cũng rất quan trọng. Và quan trọng hơn nữa là mỗi tấm lòng của chúng ta thật lòng chờ đợi Chúa. Chúa đến để làm gì? Và Chúa mời gọi chúng ta thực hiện thánh ý của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Không phải là để Chúa làm một cái bình phong nào đó, lễ Giáng sinh hay là cái gì đó, để làm một bình phong để phục vụ cho lợi ích của chúng ta. Nhưng Chúa đến để biến đổi chúng ta, biến đổi thế giới. Và chúng ta chọn Chúa, chọn những cái công việc của Chúa, thánh ý của Chúa trong cuộc đời như mẹ Maria đã làm. Có thể cuộc đời hay là văn hóa hay là ngày hôm nay thế giới người ta cũng muốn những cái gì đó cao sang hay là tưng bừng. Hôm qua tôi đọc trên báo có một cái bài nói về lễ Giáng sinh ở một giáo xứ nọ, nhìn vô rất hoành tráng, hình ảnh rồi lễ ba vua rồi lạc đà đó. Cái đó chúng ta cũng cần, và cần hơn đó là tâm lòng của chúng ta. Chúa thật sự đến với trong cuộc đời của chúng ta không? Chúng ta thật sự mở lòng ra để đón nhận Chúa như mẹ Maria, phục vụ Chúa như mẹ và phục vụ anh chị em như gương mẫu mẹ để lại cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta càng đến lễ Giáng sinh càng chuẩn bị tâm hồn tích cực, càng khiêm nhường hơn, càng cầu nguyện nhiều hơn để đón Chúa, để Chúa đến biến đổi thế giới của chúng ta, gia đình của chúng ta và mọi người chúng ta.